Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: "Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ vậy?" Ông bố đáp: "Đó không phải là việc của con, mà tại sao con lại hỏi một việc như vậy hả?" Đứa con vẫn nài nỉ: "Con muốn biết mà bố." Ông bố miễn cưỡng trả lời: "Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói, bố làm được 20 đô la một giờ đồng hồ." Đứa bé rụt rè nói: "Vậy, bố cho con vay 10 đô la được không?" Lúc này, ông bố thật sự bực mình. "Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay tiền mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thì con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế. Bố làm việc vất vả cả ngày và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu." Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa lại. Ông bố ngồi xuống và nghĩ ngợi. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, ông mới nhủ lòng rằng: "Có thể thằng bé rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó." Ông đi vào phòng con và hỏi: "Con ngủ chưa?" "Chưa ạ, con còn thức." Cậu bé nằm trên giường đáp. Bố suy nghĩ rồi: "Có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 10 đô la cho con." Cậu bé cầm lấy 10 đô la, rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước, lại bắt đầu nổi cáu. "Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?" "Vì con chưa có đủ ạ." Cậu bé vừa xếp tiền ngay ngắn vừa trả lời. Rồi cậu ngẩng lên vui sướng: "Bây giờ thì con có đủ rồi. Bố ơi, đây là 20 đô la. Con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm. Con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố." Người bố đứng lặng, không nói được lời nào. Ông đưa tay vuốt tóc và ôm đứa con nhỏ vào lòng. Quý vị và các bạn thân mến, được ở bên cạnh người mình yêu thương, đó là mơ ước và hạnh phúc lớn lao của tất cả mọi người. Thế nhưng, thật không dễ để có được những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Bởi vì trong thời buổi kinh tế thị trường hôm nay, thời giờ là vàng bạc, và mỗi giây phút đều có thể được người ta tận dụng để làm việc và để kiếm thêm thu nhập. Và điều đó dễ trở thành một lý do chính đáng để chúng ta sao lãng trách nhiệm và bổn phận của mình đối với người thân trong gia đình và những người mình yêu thương. Chăm chỉ làm việc để có tiền cải thiện đời sống và chăm lo cho gia đình và cuộc sống của mình là điều rất tốt và hết sức cần thiết. Bởi vì cuộc sống gia đình sẽ khó mà hạnh phúc trọn vẹn nếu mọi thành viên trong gia đình luôn phải sống trong tình trạng kinh tế khó khăn, thiếu thốn. Nhưng trong những gia đình được sung túc về vật chất và tiền bạc, nhưng thiếu vắng sự quan tâm và thời gian của những người trong gia đình dành cho nhau, thì những thành viên ấy vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cử chỉ đơn sơ và chân thành của cậu bé trong câu chuyện trên đây đã gợi nhắc người cha rằng ông đã quá chú tâm vào công việc mưu sinh, đến nỗi quên mất việc dành thời gian để ở bên cạnh đứa con bé bỏng của mình. Điều đó cũng giúp chúng ta nhận ra rằng mình cần phải có một sự hài hòa giữa việc đảm bảo thời gian để chu toàn mọi bổn phận và công việc, với việc dành thời giờ cho gia đình và những người thân yêu. Chính Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về sự hài hòa đó trong cuộc sống tại thế của người. Cho dù bận rộn với sứ mạng bôn ba giảng dạy cho dân chúng về nước Thiên Chúa, chữa lành những người bệnh tật và làm các phép lạ, Chúa Giê-xu cũng dành thời gian để trở về thăm quê nhà Na-gia-rét, đi thăm viếng bà mẹ vợ của ông Phê-rô khi bà bị đau bệnh, và đến nhà của những người bạn là Mát-ta, Ma-ri-a và La-gia-rô để chia sẻ với họ những niềm vui trong bữa ăn và nỗi buồn của sự tan tóc. Chúa cũng dành thời gian để ngồi lắng nghe, trò chuyện với các môn đệ về những thành quả và khó khăn trong sứ vụ, cùng ăn uống với họ và dạy bảo họ nhiều điều. Giữa những bận rộn, lo toan của công việc và cuộc sống, chúng ta cũng hãy dành thời gian cho vợ chồng, con cái, bạn bè và người yêu của mình. Thật đẹp biết bao khi ngày hôm nay vẫn có nhiều gia đình duy trì thói quen dành thời giờ cho nhau. Sau một ngày miệt mài với công việc làm ăn và chuyện học hành, cha mẹ con cái quây quần lại với nhau bên mâm cơm tối của gia đình, rồi cùng nhau tề tựu trước bàn thờ, dâng lên Chúa những lời kinh tạ ơn và cầu nguyện cho nhau. Và có rất nhiều người, sau một tuần lễ bận rộn với công việc làm ăn hay chuyện học hành, cũng dành thời gian cuối tuần để thăm viếng người thân, bạn bè, hoặc đến những nhà tình thương để thăm viếng, an ủi những người đau yếu, bất hạnh. Cuộc sống vốn rất nặng nề bởi nỗi lo về công việc và tiền bạc. Nhưng nụ cười và niềm vui của những người mà chúng ta yêu thương sẽ đem đến sự thanh thản và bình yên cho chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những món quà mà Chúa đã trao tặng cho chúng con. Đó là những công việc, những cơ hội để thăng tiến bản thân và đem lợi ích cho người khác. Và đó còn là những người thân yêu trong gia đình, quyến thuộc, bạn bè và những người mà chúng con yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con biết chu toàn trách nhiệm trong công việc và cũng biết quan tâm đến những người thân yêu của mình và những ai cần đến sự hiện diện và trợ giúp của chúng con. Amen.
Tình mừng đồ soi sáng dẫn đưa.